Bài học mà chị em có trong tay, bài học số 6, là một trong 48 bài học mà tôi đã chuẩn bị. Tôi đã có gánh nặng về các chị em trong một thời gian dài, vì như chị em biết, chúng tôi đã thực hiện huấn luyện cho các anh em, hay chúng tôi gọi đó là bài học dành cho các trưởng lão cách đây 5 năm. Dù thỉnh thoảng chúng tôi cũng có các hội đồng dành cho chị em. Ý của tôi là ở miền Bắc California. Nhưng chúng tôi không có các buổi nhóm nào tựa như hoàn hảo hay huấn luyện. Lúc đó, tôi đã soạn thảo 48 bài học. Và ngay lúc này, tôi không được tự do để giải phóng hết những bài đó. Ý của tôi là in tài liệu ra cho mỗi bài học gồm dàn bài và các phần trích chức vụ. Bởi khi tôi khơi nó ra, thì nó sẽ lan khắp nơi, và điều đó có thể gây nên phiền phức. Vì vậy, mỗi lần tôi chỉ nói một bài. Các hội thánh ở Canada mà tôi đã giúp đỡ trong việc chăm sóc cũng trải qua kỳ huấn luyện 2 năm dành cho các anh em tiếp bước vùng vịnh Bắc California. Họ đã xong phần đó rồi. Sau khi chúng tôi học xong, tôi đã hỏi các anh em điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Hầu hết mọi người ở đó đều đồng thanh đáp, chị em. Điều này có nghĩa chúng ta đã chú ý quá nhiều đến các anh em hơn là các chị em. Trong khi đó các chị em lại quan trọng hơn các anh em về mặt thực tiễn trong việc xây dựng hội thánh địa phương. Vì điều đó, và vì tôi cũng tình cờ có 48 bài học này, nên tôi nói, hay là tôi chỉ làm điều này cho hội thánh tại Canada, bắt đầu từ sứ điệp 1 cho đến hết sứ điệp 48, và tôi đã làm điều đó. Tôi đã thực hiện hai sứ điệp đầu, rồi đến hai sứ điệp kế tiếp. Hai sứ điệp đầu được chia sẻ ở Richmond, gần Vancouver, ở British Columbia, vào tháng Giêng năm nay. Sau đó, tôi đi đến Toronto và thực hiện hai sứ điệp thứ hai. Anh em đã thu băng phần đó. Điều này được thực hiện rất chậm, chỉ hễ khi nào tôi có cơ hội. Các anh em tại Canada đã làm như thế. Hễ khi nào tôi nói trực tiếp, chẳng hạn như hôm nay, thì phần chia sẻ này cũng được truyền trực tiếp trên khắp quốc gia và chỉ dành cho các chị em. Các chị em nhóm họp ở nhiều nơi, từ miền Đông đến miền Tây, để nghe phần phát ngôn của tôi. Rồi lời này đã lan đến các hội thánh ở vùng Trung Tây và họ cũng muốn làm như vậy. Bây giờ mỗi năm 4 lần, các chị em ở toàn bộ vùng Trung Tây nhóm lại theo từng cụm các hội thánh chỉ để nhận lãnh mỗi lần hai sứ điệp. Họ đã bắt đầu điều đó. Các anh em có đôi chút ngạc nhiên. Họ kể rằng sự phản ứng của các chị em khá là mạnh mẽ, nói cách khác là rất tích cực, và nhiều chị em đã đến tham dự. Tất cả điều này là một sự xác quyết đối với tôi rằng giữa vòng các chị em có một nhu cầu tiềm tàng về một điều như thế. Vậy nên, điều mà tôi sẽ làm hôm nay cũng là điều mà tôi sẽ làm hơn nữa. Ấy là hễ nơi nào tôi viếng thăm, dù đó là nơi nào, nếu họ thiết lập thu hình như thế này, tôi sẽ giành lấy cơ hội nhóm các chị em lại với nhau và phát ngôn, không chỉ cho các khán thính giả trực tiếp ở đây, mà còn nói để thu hình. Phần phát ngôn này sẽ được thu lại và khắp nơi có thể xem nó, kể cả Canada. Vì thế, đây là điều mà tôi đang làm. Chúng ta đã nói đến bốn sứ điệp, và tất cả bốn sứ điệp ấy đều có trên mạng của các hội thánh tại Canada. Tôi không biết ở đây như thế nào. Tôi cũng muốn giúp anh chị em có thể truy cập những sứ điệp đó. Không có băng hình, chỉ có âm thanh và dàn bài thôi. Giả sử hội thánh của anh em ở đây, ở San Francisco hay nơi nào đó, nếu một số chị em trong hội thánh muốn xem băng hình, chị em không thể truy cập trực tiếp, không có được link qua trang mạng. Nhưng nếu hội thánh của chị em có thể được các anh em hỗ trợ, các anh em có thể nhóm các chị em lại với nhau, thì có thể xem được băng hình. Chị em không thể xem một mình ở nhà, vì đây là buổi nhóm dành cho các chị em được hội thánh tổ chức. Như thế, chị em mới có thể xem được những băng hình này. Bốn sứ điệp đầu rất quan trọng, và sứ điệp này cũng vậy. Sứ điệp 5, trước sứ điệp này, cũng được tôi phát ngôn và được thực hiện tại Irvine, hội thánh tại địa phương của tôi. Tôi thật sự có gánh nặng cho sứ điệp, dàn bài đó, đến nỗi tôi đã chia nó thành hai sứ điệp. Vì vậy, thật ra tôi đã chia sẻ 6 sứ điệp rồi, nhưng chỉ là 5 bài học. Để thực sự đánh giá cao sứ điệp 6, chị em cần các sứ điệp trước, đặc biệt là sứ điệp số 5. Tôi nói điều này để khích lệ chị em hãy nghiên cứu các sứ điệp trước. Tôi nghĩ cá nhân chị em có thể vào đường link. Tôi không biết đó là mạng nào, xin đừng hỏi tôi. Nhưng nó chỉ ở dưới dạng audio. Tuy nhiên, tôi tin rằng chị em có thể có được dàn bài và các tài liệu nữa. Như vậy, chị em có thể nghiên cứu một mình. Tôi nghĩ là vậy. Chị em có thể kiểm lại xem sao. Đã 5 phút rồi, phải không? Các anh em phụ trách đã sẵn sàng thu hình chưa? Vẫn còn chỉnh sửa à? Vâng, tốt rồi. Bây giờ đèn đỏ báo hiệu thu hình bật rồi. Tôi đã cảnh báo các anh em, bài học lần này có liên quan đến trùm đầu. Vì thế tôi nói đây là một chủ đề rất nhạy cảm. Anh em có chắc là muốn tôi phát ngôn điều này với các chị em ở đây không? Ở vùng vịnh Bắc California không? Có lẽ tôi khá có sức thuyết phục nên cuối cùng các anh em. Vâng, được chứ? Do đó tôi được tự do chia sẻ sứ điệp này. Hãy để tôi nói thế này. Tôi không hề đem theo cái hộp đựng khăn trùm đầu nhỏ hay miếng lưới trùm đầu hoặc cái khăn trùm đầu nào ở đây cả. Tôi không có đem theo thứ nào để bán cho chị em khi chị em ra khỏi cửa. Vì vậy, chị em có thể yên tâm. Thực ra khi chúng ta đi vào bài học này, chị em sẽ nhận thấy chúng ta không thể chối bỏ lời Đức Chúa Trời có trong phân đoạn này. Đây là một phần thuộc sự dạy dỗ của chức vụ, đặc biệt là sự tương giao của Phaolô, người đã làm sáng tỏ rằng trong hội thánh vào lúc đó có một thói quen. Đó là trên đầu của mái tóc dài, mà mái tóc dài là sự che phủ tự nhiên cho các chị em về mặt bên ngoài. Còn có một khăn trùm đầu khác. Tôi không biết vào thời của Phaolô khăn trùm đầu trông như thế nào. Tôi không hề có ý tưởng nào cả. Tuy nhiên, điều này được trình bày rất rõ ràng và hiển nhiên Phaolô đã xem điều này thật nghiêm trọng. Thật ra, ông cũng chỉ dẫn các chị em làm điều đó theo sự dạy dỗ. Thế nhưng, anh em sẽ thấy anh Lee của chúng ta rất cẩn trọng trong vấn đề này. Và tôi nối gót anh. Anh nói rằng trong hơn 50 năm chức vụ của anh, lời đó được nói sau khi anh đến quốc gia này. Anh chưa bao giờ quan tâm đến việc chuyển điều này thành một hình thức bên ngoài, theo kiểu yêu cầu chị em phải thực hiện như vậy. Anh chưa bao giờ làm điều đó. Mặc dù anh đã nói về vấn đề này, song chưa bao giờ bắt buộc, chỉ thị cho bất cứ chị em nào hay người nào phải dự phần trong sự thực hành này. Tôi nghĩ điều đó cũng tương tự như vậy cho nếp sống hội thánh ngày nay. Tôi hy vọng các anh em không bắt buộc điều như thế. Còn tôi thì chắc chắn là không. Vậy, việc các chị em trùm đầu có đúng không? Đúng. Họ không trùm đầu thì có sai không? Tôi không nói là không. Tôi chỉ không biết. Quan điểm của tôi là cuối cùng đây là vấn đề giữa chị em và Chúa, không phải là yêu cầu của hội thánh địa phương. Dĩ nhiên tôi lớn lên trong hội thánh ở miền Viễn Đông. Và vào ngày đó, sự trùm đầu thế này thậm chí không giống như một số chị em đang có. Chỉ là một miếng vải tròn nhỏ. Thời đó là một miếng khăn lớn trùm cả đầu. Chị em có thể mua nó ở phòng sách của hội thánh. Mặc dù không phải là tất cả chị em đều trùm đầu, nhưng tôi có thể nói phần lớn chị em đã làm điều đó. Tôi đến từ Hồng Kông, và Hồng Kông cũng làm như thế. Tôi tin ở Đài Loan cũng có như vậy. Và hiển nhiên cũng xảy ra ở Trung Quốc kể từ khi sự khôi phục bắt đầu. Thật ra việc trùm đầu của các chị em đã trở nên đặc tính của sự khôi phục của Chúa, nói về phương diện bề ngoài. Giống như báp têm bằng cách nhấn chìm, chúng ta cũng thực hành điều đó. Chắc chắn là thế. Chúng ta không rảy nước, đúng không? Trùm đầu là một sự thực hành khá phổ biến giữa vòng chúng ta trong những năm tháng ấy. Nó phổ biến đến nỗi cuối cùng anh Ni đã e ngại rằng chúng ta ít nhiều được biết đến bởi sự thực hành bên ngoài này. Thậm chí các thánh đồ sẽ nghĩ rằng vì chúng ta thực hành những điều này nên chúng ta là sự khôi phục của Chúa. Không, không, đây chỉ là những sự thực hành bề ngoài. Điều quan trọng là bề trong, tình trạng bề trong, tức là về đời sống thuộc linh. Thế thì chị em hỏi, tại sao anh lại nói về điều đó? Đây là một câu hỏi rất hay, và câu trả lời thì đơn giản. Các bài học, kể cả bài học ở đây, được chạm đến và phát ngôn bởi chức vụ, bởi anh Lee. Ý của tôi là theo cách trực diện, trực tiếp, không phải là theo cách công khai. Như tôi đã nói, điều này nằm trong Kinh Thánh. Chị em có biết Kinh Thánh của Jefferson không? Vị Tổng thống Jefferson của nước Mỹ. Ông có quyển Kinh Thánh riêng của mình, gọi là bản Jefferson. Ông đã cắt bỏ các phân đoạn mà ông không đồng ý. Vì vậy, Kinh Thánh của ông có rất nhiều lỗ. Những gì ông thích thì ông để lại. Còn những gì ông không thích thì ông loại nó ra. Đó là bản Jefferson. Chúng ta không dùng Kinh Thánh Jefferson, mà chúng ta dùng toàn bộ Kinh Thánh. Không phải là những gì anh chị em thích hay những gì tôi thích, mà đó là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải kính yêu và tôn trọng lời Đức Chúa Trời vì lý do đó. Còn đây là một lý do khác. Tôi muốn nói thật ra bên trong tôi có một gánh nặng thực sự. Ấy là qua nhiều năm tháng trong sự khôi phục của Chúa, nhiều chị em, đặc biệt là tôi đang nói đến thế hệ các chị em trẻ, có thể là đã bị tước bỏ. Thật ra không hẳn là bị tước bỏ, mà là bỏ lỡ một loại hoàn hảo và giúp đỡ nào đó liên quan đến thực tại của sự trùm đầu. Ý nghĩa thuộc linh của sự trùm đầu là một điều lớn lao và thật sự là trọng tâm gánh nặng của tôi. Về sự thực hành, chúng ta sẽ để tùy các chị em, tùy theo việc chị em tiếp xúc Chúa, tùy lương tâm của họ, sẽ không có sự ép buộc nào ở bên ngoài cả. Tuy nhiên, thực tại bên trong thì không có sự lựa chọn, phải có một thực tại bên trong. Nhân đây, dù lời này hướng cụ thể đến sự trùm đầu của các chị em, rõ ràng là thế. Nhưng anh em không thấy Phao-lô viết thư tín nào dành riêng cho các chị em. Trái lại, nó nằm trong thư tín chung chung mà ông đã viết. Vậy nên, nó không chỉ dành cho các chị em. Thật ra phần này nói về người nam, không chỉ người nữ, không chỉ về nữ giới, mà còn nói nhiều đến nam giới. Tôi đã nói nửa đùa nửa thật rằng các bài học dành cho chị em này thật ra đều tốt cho các anh em. Tôi thật sự muốn nói như thế. Tôi hy vọng với lời mở đầu ngắn ngủi này, anh em sẽ trở nên điềm tĩnh hơn, không còn căng thẳng nữa, e sợ tôi sẽ đặt sự thực hành nào đó trên chị em. Dẫu vậy, để tiếp nhận một lời như thế, chị em phải mở ra, phải ở trong một tình trạng tốt để nhận lãnh sự phát ngôn của Chúa. Với điều này, chúng ta sẽ đi vào bài học. Có phần đọc kinh văn ở đây, nhưng tôi không có nhiều thì giờ. Đặc biệt là tôi không có đem theo quyển Kinh Thánh tiếng Anh. Ở đây anh chị em có Sáng Thế Ký chương 2 câu 7, câu 18 đến 24, chương 3 câu 1 đến câu 6. Anh có quyển Kinh Thánh à? Lời Đức Chúa Trời là quan trọng. Vì thế, khi chị em trở về nhà, hãy đọc lời. Nhưng bây giờ, tôi muốn đọc các câu này cho anh chị em, hầu chúng ta có được một cái nhìn trọn vẹn. Sáng Thế Ký chương 2 câu 7 nói thế này. Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, thở hơi thở sự sống vào lỗ mũi, thì người trở nên một hồn sống. Đây là một câu tham khảo liên quan nói đến sự tạo dựng con người. Bây giờ tôi đọc các câu trong chương 2 từ 18 đến 24. Nói về việc làm nên người nữ. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam, đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Tôi nghĩ chúng ta thể đều quen thuộc với câu chuyện này. Câu 21, Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Chúng ta biết đây là hình bóng về cái chết của Chúa trên thập tự giá. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Anh chị em biết đây là hình bóng về nước ra từ hông Chúa. Đây là sự sống phục sinh của Ngài. Và với sự sống phục sinh này, Ngài xây dựng hội thánh mà được tượng trưng bởi người nữ. Rồi người nữ này được đem đến người nam để trở nên người tương xứng của người nam, thích ứng với người nam. Câu 23, Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ. Người nữ theo tiếng Hebrew là Isha, nghĩa là phụ nữ. Vì nó do nơi người nam mà có. Người nam là Ish, còn người nữ là Isha. Chúng ta có người nam, người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Câu cuối, thế nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính líu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Đây là lý do vì sao các anh em cần sự giúp đỡ nào đó. Vì người nam kết hôn là một việc làm đúng đắn, không phải lúc nào cũng là con trai của mẹ. Và mọi thứ cứ dồn cho người mẹ. Điều đó không theo Kinh Văn. Kinh Văn nói người nam nên lìa cha mẹ. Kinh Văn không nói người nữ nên lìa cha mẹ. Như vậy tôi suy rằng người nữ có thể ở với cha mẹ nhỉ? Đó có lẽ là trường hợp điển hình hơn. Người nam nên lìa cha mẹ, dính líu cùng vợ mình. Đây thật ra là một điều bình thường, đúng đắn để làm. Tôi hy vọng các anh em sẽ thực hành điều này. Đó là một điều đúng đắn. Chương 3, câu 1 đến câu 6 nói về con rắn. Phần này là quan trọng vì nói về sự thất bại của người nữ, và chị em phải trở lại với bài học thứ 5 để hiểu được câu chuyện này. Chị em nên thực sự nghe bài học số 5. Và trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Anh Lee luôn nói về con rắn trong hình dáng của câu hỏi. Nó như thế này. Kẻ thù luôn đến với chúng ta trong hình thức câu hỏi và nghi ngờ. Người nữ đáp rằng chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng hai ngươi chẳng nên ăn đến, cũng chẳng nên đá động đến. E khi hai ngươi phải chết chăng? Người nữ này đã rơi vào bẫy. Bà đã tham gia vào cuộc trò chuyện. Cuộc trò chuyện này đáng lẽ không nên diễn ra. Một khi người nữ nghe câu hỏi, bà nên chạy trốn và núp đằng sau người nam, bảo người nam rằng, Ish ơi, anh lo cho chuyện đó nhé. Nếu như vậy, thì toàn bộ lịch sử con người có lẽ đã được viết khác rồi. Nhưng không, bà đã thò đầu ra và nói chuyện với ma quỷ. Điều đó là sự bắt đầu của việc sa ngã. Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai người chẳng chết đâu. Chị em đừng để thì giờ nói chuyện với kẻ thù. Chị em càng nói thì sẽ càng thua. Hắn muốn nói chuyện. Hắn muốn đi sâu vào cuộc trò chuyện với chị em. Nhưng hãy chạy xa. Mỗi lần kẻ thù đến với chị em hãy chạy xa. Đừng tham dự vì đó là một cái bẫy rất lớn. Không điều gì tốt ra từ điều này cả. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bổ ăn ngon lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Xin lỗi mà nói, thưa chị em, đây là cách mà mọi chuyện xảy ra. Cánh cửa để bước vào trong loài người là qua người nữ. Và đó là một bài học. Xin hãy nghiên cứu bài 5 để hiểu rõ tất cả. Những ai trong chị em có quyển Tân Ước, xin hãy mở ra đoạn chính yếu của sứ điệp hôm nay. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11, từ câu 2 đến câu 16. Nếu chị em không có lời ở trước mặt, xin cũng hãy chú ý. Chương 11, từ câu 2 đến câu 16. Tôi muốn chị em đọc những câu này. Các chị em có đủ kinh thánh để đọc không? Trong máy tính bảng hay trong điện thoại của chị em có kinh thánh không? Tôi biết đây là một đoạn dài, nhưng tôi muốn chị em đọc nó. Chúng ta hãy đọc chung với nhau. Và tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi sự và gìn giữ những điều tôi đã truyền cho anh em. Dầu vậy, tôi muốn anh em biết rằng Đấng Christ là đầu mỗi đàn ông là đầu đàn bà, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Phàm đàn ông cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà trùm đầu lại thì làm nhục đầu mình. Nhưng đàn bà cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùm đầu lại thì cũng làm nhục đầu mình. Thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy. Ví bằng đàn bà không trùm đầu thì cũng nên cắt tóc đi. Song nếu đàn bà lấy sự cắt tóc hoặc cạo đầu làm xấu hổ thì hãy trùm đầu lại. Đàn ông thật chẳng nên trùm đầu vì người vốn là hình tượng và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng đàn bà là vinh hiển của đàn ông. Bởi chưng không phải đàn ông ra từ đàn bà, bèn là đàn bà ra từ đàn ông. Đàn ông cũng không vì cớ đàn bà mà được dựng nên, bèn là đàn bà vì cớ đàn ông vậy. Bởi đó vì cớ các thiên sứ, đàn bà nên đội dấu phục quyền bính trên đầu mình. Dầu vậy trong Chúa, thì chẳng phải đàn bà ngoại đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà. Vì như đàn bà đã ra từ đàn ông, thì đàn ông cũng ra từ đàn bà. Nhưng muôn sự đều ra từ Đức Chúa Trời. Chính anh em hãy xét lấy, đàn bà cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không trùm đầu là hiệp lẽ chăng? Chính tánh tự nhiên há chẳng dạy anh em rằng, nếu đàn ông để tóc dài thì làm hổ nhục cho mình sao? Nhưng nếu đàn bà để tóc dài thì là vinh hiển cho mình, vì đã ban tóc cho nàng để làm đồ trùm. Bằng chẳng, ai có ý biện bác thì chúng tôi không có thói quen ấy, mà các hội thánh của Đức Chúa Trời cũng không có nữa. Bây giờ đến câu cuối cùng cũng vô cùng quan trọng. Đó là Timôthê nhất chương 2 câu 14. Timôthê nhất chương 2 câu 14. Lại không phải Adam bị lừa dối, bèn là đàn bà bị lừa dối mà sa vào sự quá phạm. Tôi nói nhanh điều này. Chúng tôi sẽ có các tài liệu kèm theo cho các chị em truy cập ở link mạng nào đó mà các anh em có. Ngoài dàn bài cũng có phần trích dẫn chức vụ. Vì đây là bài học, nên ở phía sau chúng ta có ba câu hỏi nghiên cứu. Hôm nay, chị em không có các câu này, nhưng chị em có thể truy cập và dùng nó cho sự tương giao, học tập của mình. Một điều khác rất quan trọng, tôi có các phần tham khảo để đọc thêm. Tôi thật sự khuyến khích chị em hãy đi sâu vào những điều này. Chẳng hạn, có một sứ điệp riêng lẻ trong nghiên cứu sự sống Côrintô nhất, sứ điệp 53, nói về chủ đề này. Rất nhiều phần mà chúng ta có ở đây đến từ sứ điệp đó. Nghiên cứu sự sống sách Sáng Thế Ký sứ điệp 18, cũng như có một quyển với tựa đề Lẽ Thật Quan Trọng trong Kinh Thánh tập 2 chương 19. Những phần đó sẽ là một tài liệu tham khảo đầy đủ cho các chị em nghiên cứu vấn đề này. Tôi phải nói với chị em rằng vấn đề này đáng để chị em nghiên cứu. Vậy, xin chị đừng nghe phần nói của tôi rồi quăng nó sang một bên. Tôi nghĩ và hy vọng khi chị em về nhà, trong thời giờ rảnh rỗi của mình, chị em thực sự đi vào những bài này như các bài học, cũng như có một sự vận dụng thuộc linh trước mặt Chúa với sự giúp đỡ của lời. Nếu là một chị em, tôi chắc chắn sẽ làm điều đó, đặc biệt với chủ đề này. Chúng ta hãy đi vào dàn bài. Tôi muốn nói về dàn bài. Tôi muốn nói về bài học này trước. Và cuối cùng chắc sẽ có dư thời giờ cho câu hỏi cũng như cho các lời chứng của các chị em. Một La Mã. Ý nghĩa của người nữ, đó là người nữ đại diện cho người nam trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là một quan niệm rất quan trọng.
What is a woman? What is a woman for, you may say,
before. Người nữ là dành cho điều gì trước mặt Đức Chúa Trời? Có rất nhiều lý do. Chẳng hạn như một người giúp đỡ, một người phối ngẫu, một người tương xứng để sinh sản, hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời để con người được nhân rộng trên đất, biểu lộ Đức Chúa Trời và đại diện Đức Chúa Trời. Hẳn là có rất nhiều điều. Tuy nhiên, ở đây có một câu rất đơn giản. Ý nghĩa của người nữ là người nữ đại diện cho người nam trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa người nam là người nữ cho Đức Chúa Trời. Người nam được xem là người nữ trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Đức Chúa Trời là người nam duy nhất trong vũ trụ này. Vậy chị em hỏi, người nam có là nam giới không? Đúng, về mặt thuộc thể là như vậy. Họ được tạo dựng là nam giới. Nhưng thật ra loài người là một người nữ cho Đức Chúa Trời. Nhiều lần, đặc biệt là trong Cựu Ước, Đức Giê-hô-va đã nói thế này, người tạo dựng ngươi là chồng ngươi. Thật ra câu này chỉ nói có một lần, nhưng một ý nghĩ, quan niệm tương tự được chính Đức Giê-hô-va phán đã làm sáng tỏ rằng Đấng tạo dựng, Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo, xem chính Ngài là người nam duy nhất và sau cùng là một người chồng. Con người, ban đầu trong Cựu Ước là dân Israel và cuối cùng là mọi người được cứu trong Tân Ước. Thật ra, bao gồm hội thánh. là người nữ các tập thể. Chị em có nhớ trong Khải Thị chương 12 có một người nữ hoàn vũ đứng trong vũ trụ không? Đó là hình ảnh của tất cả dân Đức Chúa Trời từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Đó là một người nữ. Trong mắt của Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta đều là người nữ, kể cả các anh em. Nam giới và nữ giới nói chung, cả thảy đều là người nữ. Vậy là người nữ, các chị em đại diện cho điều đó. Vì về mặt vật lý, các anh em vẫn là người nam và chị em vẫn là người nữ. Song chị em, với tư cách là người nữ, đại diện cho con người tập thể trước mặt Đức Chúa Trời. Chị em nói, thật ra đó chỉ là hình ảnh, dấu hiệu hay đại khái như vậy. Tuy nhiên, thưa các chị em, đừng nghĩ như thế. Thậm chí qua dòng ngắn ngủi này, chị em phải bắt đầu chạm đến kế hoạch, lòng và ý định của Đức Chúa Trời với con người. Ngài muốn cưới con người. Với hình ảnh của vua Salomon và thôn nữ Sulamit, tất cả hình ảnh, hình bóng, sự báo trước này chỉ tỏ cho chúng ta thấy lòng của Đức Chúa Trời đối với con người. Ngài muốn có một chuyện tình thần thượng. Cuối cùng, Ngài muốn cưới con người. Ngài không muốn cưới động vật nào cả, chẳng hạn động vật đẹp đẽ, tạo vật xinh đẹp nào đó. Người mà Ngài muốn có, ao ước, khao khát có được là con người. Ngài kết hiệp với con người và con người kết hiệp với Ngài. Hầu họ có thể ở trong mối liên hiệp, trong hôn nhân. Ngay cả hôn nhân này chỉ là hình ảnh cho hôn nhân thật sự trong vũ trụ giữa Đức Chúa Trời và con người. Đây là một điều vĩ đại. Thưa chị em, là một người nữ, chị em đại diện cho điều đó. Không ai trong chị em nên hối tiếc mình là một người nữ và ước gì mình không phải là người nữ. Thật ra, tôi cũng nói đùa với các anh em rằng sau khi nghiên cứu nhiều điều về các chị em, tôi đã than vãn với Chúa một chút vì sao Ngài không làm tôi nên người nữ. Là một người nữ thật cao cả hơn là một người nam rất nhiều. Ý của tôi thật sự là thế. Tôi hy vọng qua các bài học này, chị em không chỉ nhận được thông tin, giáo lý nào đó, mà tôi hy vọng thật sự chạm đến những điều sâu sắc và bề trong hơn liên quan đến Đức Chúa Trời. Và trong trường hợp này là lòng và ý định của Đức Chúa Trời. Chị em đại diện cho điều đó. Ở đây chúng ta có Ê-sai chương thứ 54 câu 5. Tôi đã trích dẫn câu này rồi. Vì chồng ngươi tức là đấng đã tạo thành ngươi. Đức Chúa Trời đã thật sự nói như thế. Trong trường hợp này, khi Ngài nhìn vào dân Israel, Ngài đã nói, các ngươi không biết rằng ta là đấng đã tạo thành ngươi chăng? Ta là chồng ngươi. Nếu đọc nghiên cứu sự sống, chị em sẽ biết toàn bộ lịch sử của con cái Israel rời khỏi Ai Cập và đi vào miền đất tươi tốt là một tiểu thuyết lãng mạn. Thế nào Đức Chúa Trời cứu dân Ngài, giải cứu họ khỏi Ai Cập, ra khỏi bạo chúa là ma quỷ, người đã ép buộc, chiếm đoạt, bắt giữ người nữ này dưới tay Pharaoh. Pharaoh là một hình ảnh của điều đó, làm người nữ khốn khổ và muốn đem người nữ về với chính mình. Rồi anh chị em có tiệc vượt qua và các tai họa xử lý Pharaoh, tất cả đều với mục đích là đem dân Israel trở lại với chính Ngài như người nữ, người vợ của Ngài. Ngài đã trải qua rất nhiều thủ tục khó khăn để làm điều đó. Và đó là hình ảnh của sự cứu rỗi, hầu đem chúng ta trở về để làm vợ của Ngài. Nếu chị em đọc nghiên cứu sự sống, chị em sẽ thấy việc ban phát kinh luật ở núi Sinai, dù đối với chúng ta đó chỉ là Đức Chúa Trời ban cho dân Israel kinh luật, nhưng thật ra anh Lee nói kinh luật đó giống như tờ giấy kết hôn. Ngài đã ký giấy kết hôn. Nói cách khác, trong hình bóng, họ đã kết hôn ở núi Sinai. Từ đó, Đức Chúa Trời đã gánh vác người nữ, người vợ của mình, trên cánh chim ưng, như gà mẹ chăm sóc gà con. Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta như là người nữ, người vợ của Ngài, trước hết là dân Israel và cuối cùng là hội thánh. Tôi hy vọng các chị em sẽ chạm được điều ấy. Nếu ngày nào chị em chạm được điều này, ngày đó chị em sẽ sống rất khác. Đức Chúa Trời là người nam duy nhất hoàn vũ. Chỉ có một người nam trong vũ trụ, đó là Đức Chúa Trời, là Christ. Điểm B, dù là người nam hay người nữ, chúng ta thảy đều là một phần của vợ Ngài. Bây giờ chị em đã sáng tỏ. Con người bao gồm cả người nam lẫn người nữ. Chúng ta có con người nữ giới và con người nam giới, và chúng ta thảy đều là một phần của vợ Đức Chúa Trời. Vị trí của người nam không phải là vị trí của người chồng, mà là vị trí của người vợ. Tôi cần dạy các anh em điều này. Anh em không phải là người chồng, mà anh em là người vợ. Tôi nghĩ người chồng tốt nhất trong đời sống thuộc thể của chúng ta là những người nghĩ mình là người vợ. Tôi nghĩ những người như thế sẽ giúp ích cho cuộc hôn nhân rất nhiều, không phải là những người theo kiểu hống hách, gia trưởng. Chị em chắc hiểu ý của tôi. Tôi biết tất cả các kiểu cách đó. Thật ra, thưa anh em, dĩ nhiên chúng ta là người chồng và chúng ta có vị trí người chồng trong lĩnh vực con người. Nhưng trong lĩnh vực mà chúng ta đang nói đến về Đức Chúa Trời, chúng ta không phải là người chồng. Thậm chí đừng thử làm người chồng vì anh em sẽ thất bại ngay. Hãy nhận lấy vị trí của người vợ. Nếu tôi ở trong vị trí người vợ cho Chúa, tôi có thể trở nên một người chồng đúng đắn. Thật sự là thế. Tôi nói theo kinh nghiệm của mình. Khi tôi nói, hãy nghe anh mới là người chồng, hãy đi theo anh, hay đại loại như thế, thì hôm đó sẽ là một ngày tồi tệ. Tôi bảo đảm với anh chị em rằng đó sẽ là một ngày tồi tệ. Nhưng nếu tôi dựa vào người yêu dấu của tôi là Chúa mà nói rằng, Chúa ơi, Ngài là chồng của con chỉ là người vợ, con cần Ngài. Con không biết phải làm gì với vợ của con, thì tôi nói với chị em rằng cả ngày còn lại sẽ rất tốt. Anh chị em hiểu ý rồi đấy. Điểm C, Đức Chúa Trời là chồng của chúng ta và quyền làm đầu ở với Đức Chúa Trời. Hãy đi sâu vào từ rất quan trọng được gọi là quyền làm đầu này. Nghĩa là trạng thái hay vị trí làm đầu, quyền làm đầu. Đây là một thực tại rất quan trọng, không chỉ là quan niệm, mà là một thực tại trong vũ trụ này. Người duy nhất mà có được quyền làm đầu thực sự là Đức Chúa Trời, thậm chí không phải là người nam, bèn là Đức Chúa Trời. Không ở với chúng ta, thậm chí không ở với những người nam. Tôi hy vọng các anh em có thể nghe được điều này. Chúng ta đến với Hai La Mã, thất bại của người nữ. Đây là phần tóm tắt của sứ điệp trước. Thất bại của người nữ cốt tại việc vượt trên người nam và chiếm lấy quyền làm đầu. Điều đã xảy ra với người nữ Eva. Như tôi đã nói với chị em rồi, nó rất đơn giản. Thất bại duy nhất của Eva là bà không kiểm tra lại với chồng mình mà tiếp tục phản ứng, trả lời với Satan, tức con rắn. Chị em có thể nói, thật bất tiện để hỏi Adam, vì ông đã đi về nhà ngủ hay như thế nào đó, nên bà mới phải nói chuyện. Thật ra đó không phải là điều muốn nói. Điều muốn nói là trong hành động ấy, có một vấn đề nghiêm trọng là bà đã tự động cho mình có quyền làm đầu. Bà đã hành động như thể mình là đầu. Bà đã không hỏi lại, đã không núp mình đằng sau người nam, đã không nhìn sang người nam và hỏi, tôi nên làm gì? Không, bà đã tiếp tục hành động như thể mình là người quyết định, là người có quyền thực hiện. Bà đã cho mình quyền làm đầu của người nam, và điều đó dẫn loài người đến sự sa ngã. Và đó là cách mà Satan có thể đầu độc con người qua cây tri thức thiện và ác. Theo một từ ngữ tệ hại nhất, anh Lee đã nói rằng người nữ đã vượt quá người nam. Về cơ bản, dù không nói ra, nhưng người nữ đã hành động như thể mình trên quyền người nam, không cần người nam, không cần hỏi lại, mà chỉ làm thôi. Thưa chị em, ở đây tôi phải đi lạc đề vì nó cần thiết. Bởi thế giới mà chúng ta đang sống, triết lý thịnh hành về hiện đại, nhân văn, tự do, không chỉ dầm thấm tiến triển và thậm chí bắt chúng ta phải thừa nhận, đặc biệt là những người trẻ, trẻ em, dưới sự dẫn dắt của chủ nghĩa bình quyền, đưa người nữ đến vị trí bình đẳng với người nam liên quan đến đặc quyền, quyền lợi, kinh tế, xã hội và mọi thứ giống vậy. Nhân đây, tôi nói rằng tôi không phản đối điều này. Vì trong quá khứ có nhiều sự thực hành xấu mang tính truyền thống trong những xã hội khác nhau. Đúng như thế, và tôi không ủng hộ điều đó. Tuy nhiên, chị em cũng nên đồng ý với tôi rằng nếu chị em nhìn vào tình trạng và nghiên cứu thực trạng, thì điều đó đã đi quá xa, xa lắm rồi. Bây giờ không còn bàn đến sự bình đẳng nữa, mà là thời điểm để người nữ chịu trách nhiệm vượt trên người nam. Vậy, những người nam khi họ đón nhận điều đó thì bắt đầu sống thậm chí quỵ lụy dưới người nữ như thể đây là một điều vinh dự và vẻ vang. Điều đó hoàn toàn ngược lại với lời và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Tôi không ở đây để tranh cãi với các trường đại học và những người thay mặt cho triết lý tự do. Tôi không có thời gian để tranh chiến với họ. Tuy nhiên, tôi có gánh nặng để hướng dẫn các thánh đồ, đặc biệt là các chị em. Các chị em trẻ, nhiều người lớn lên trong thời đại này ở dưới loại phát ngôn như thế từ giáo viên của mình. Điều này đầy rẫy trong hệ thống giáo dục của họ. Một số mang tính cấp tiến, một số mang tính cạnh tranh hơn. Nhưng dù sao thì đây vẫn là chủ đề chung. Rồi anh chị em có phương tiện truyền thông hay những người khác đẩy mạnh điều này. Đó là lý do vì sao tôi nói là bắt mọi người thừa nhận, đặc biệt là những tâm trí non nớt, những người trẻ của chúng ta. Họ không biết những gì họ đang tiếp nhận là hình thức triết lý không đúng với lời của Đức Chúa Trời. Thưa chị em, tôi muốn nói điều này với chị em. Ấy là chúng ta không nhận lấy vị trí chính trị nào. Chúng ta không phải là những nhà lãnh tụ phong trào cho bất kỳ triết lý xã hội hay văn hóa nào. Chúng ta không làm điều đó. Hội thánh là phi chính trị, Hội thánh là phi triết lý trong ý nghĩa đó. Hội thánh tồn tại trong một lĩnh vực khác. Hội thánh không ở trong lĩnh vực thế tục này. Chúng ta không đi vòng vòng bảo các thánh đồ, anh chị em nên tiếp nhận triết lý này hay triết lý nọ. Chúng ta không làm điều đó. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta sẽ không bao giờ chùn bước. Ấy là lời Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn duy nhất và cao nhất. Tiêu chuẩn của chúng ta không phải là điều anh chị em nói, giáo sư nói hay tổng thống nói. Song những gì mà Đức Chúa Trời nói sẽ quyết định cách sống của chúng ta và cách chúng ta xử sự mọi thứ. Nguyên tắc này là bất khả xâm phạm. Nếu tránh xa điều này, anh chị em sẽ ở trên một nền tảng lung lay. Chẳng hạn khi anh chị em hỏi ai đúng ai sai. Không, không, chỉ có lời của Đức Chúa Trời. Nếu chị em thấy chính mình cố tình phản ứng với điều này theo cách tiêu cực, tôi nghĩ chị em cần đến với Chúa. Không phải là đến với tôi rồi tranh cãi với tôi. Chị em cần nhận lấy lời và đi đến với Chúa. Thưa chị em yêu dấu, đây là lý do vì sao chúng ta cần sự đổi mới của tâm trí. Sự đổi mới ấy không phải là một điều phù phiếm, mà nó dựa trên kinh văn được thở ra của Đức Chúa Trời. Lời thì đổi mới. Vì lý do này trong Ê-phê-sô nói rằng chúng ta được tẩy rửa bởi nước trong lời. Chúng ta cần sự tẩy não ngược lại. Đặc biệt vì chúng ta đến từ hệ thống này. Hệ thống giáo dục cao cấp này đã lấn chiếm điều ấy. Cùng nguyên tắc này đang vận hành ngày nay. Hễ khi nào chúng ta hành động một mình, đây không chỉ là các chị em, mà hết thảy chúng ta, con người. Hễ khi nào chúng ta hành động một mình, gạt Chúa qua một bên, chúng ta bị đánh bại. Chúng ta thua cuộc rồi. Bài học ở đây là chúng ta cần kiểm tra với Chúa về mọi điều. Ngài là chồng của chúng ta. Đừng giao chiến với ma quỷ. Cho dù hắn nhắm vào chị em như thế nào, dù hắn tra hỏi chị em ra sao, đừng cố gắng trả lời. Chị em hãy dựa vào người yêu dấu của mình, đi đến với Chúa hỏi Ngài rằng, Chúa ơi, Ngài nói điều gì? Đó là nơi ở an toàn nhất, sống trong sự hiệp một với Chúa mỗi ngày, bước đi trong linh, không tin cậy nơi sức mạnh và sự khôn ngoan của mình, mà hoàn toàn tin cậy nơi Chúa. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể đắc thắng. Vị trí của người nữ là vị trí trùm đầu và không bao giờ chiếm lấy quyền làm đầu. Đây là vị trí trùm đầu. Trong từ quyền làm đầu có chữ đầu. Đầu biểu thị cho uy quyền. Ở đâu có đầu, ở đó có uy quyền. Quyền làm đầu liên quan đến uy quyền. Uy quyền là điều lớn lao trong vũ trụ. Có một nguyên tắc không thay đổi trong vũ trụ. Có một điều được gọi là uy quyền. Và thật ra chỉ có một điểm uy quyền trong vũ trụ mà là đích thực và đời đời, là uy quyền của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đứng ở trên ngai. Người nữ nên trùm đầu của mình, nghĩa là nàng từ chối quyền làm đầu của mình. Anh em có hiểu ý tôi không? Nàng từ chối mình có uy quyền, hay đúng hơn là nàng nói, tôi không có uy quyền, tôi thuận phục uy quyền. Đó là lời bày tỏ mà chị em đưa ra cho sự trùm đầu. Đừng bao giờ cho rằng mình có quyền làm đầu. Người nữ làm điều đó, có nghĩa hết thảy chúng ta cần phải làm điều đó. Có lẽ các anh em không có cái khăn trên đầu, có lẽ không có tóc dài, nhưng trên nguyên tắc, trước mặt Đức Chúa Trời, con người phải được che phủ. Nghĩa là chúng ta không cho rằng mình có quyền làm đầu. Quyền làm đầu chỉ là Christ. Christ là đầu duy nhất trong đời sống của chúng ta. Trong đời sống, trong nếp sống hội thánh, đời sống gia đình, đời sống hôn nhân. Hãy để Đức Chúa Trời là đầu duy nhất. Tất cả đầu chúng ta phải được che phủ. Điểm A, chúng ta phải luôn giữ chính mình ở dưới sự che phủ của Đức Chúa Trời. Thật là một nơi an toàn để cư trú. Đừng thò đầu của chúng ta ra. Satan là một kẻ bắn tỉa. Nếu anh chị em thò đầu của mình ra, thì sẽ bị bắn ngay. Nếu anh chị em ẩn núp, hắn không biết anh chị em ở đâu. Đức Chúa Trời chúng ta là nơi ẩn núp, là cái khiên và là nơi nương náu của chúng ta. Hãy ẩn nấp trong Ngài, ở dưới sự che phủ của Đức Chúa Trời. Người nữ phải trùm đầu mình và không bao giờ chiếm lấy quyền làm đầu. B, vì Đức Chúa Trời là đầu của chúng ta nên luôn xoay về Ngài. Đó là lý do tôi nói phải kiểm lại với Chúa. Tôi học tập từ anh Lee. Mỗi khi có điều gì đó xảy ra, ngay lập tức, anh chị em muốn phản ứng, muốn nói điều gì đó. Anh Lee nói, cách thức để bước đi trong linh rất đơn giản. Hãy tự kiềm chế anh em với sự phản ứng tức thì. Hãy đợi một chút. Tôi đã thực hành điều đó và nó có hiệu quả. Rất nhiều điều sai trật đã được thực hiện bởi chúng ta không chờ đợi, mà chúng ta cứ phản ứng, ngay cả với chồng của chị em. Sau đó chị em luôn hối tiếc. Tôi luôn hối tiếc khi tôi phản ứng điều nào đó ngay lập tức. Vậy tôi phải học tập chậm lại và không phản ứng, không nói lời nào, thậm chí không tỏ vẻ trên gương mặt. Một phút ấy có thể cứu vãn tình thế. Một phút ấy có thể cho anh em thời gian để xoay qua linh. Một phút ấy cho anh em thời gian để xoay về Chúa. Tôi thấy điều này thật cứu giúp, thật thực tiễn để cứu tôi ra khỏi nhiều điều. Đó là xoay về Ngài. Thưa anh chị em, hãy xoay qua linh. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi, chỉ một phút, đừng phản ứng mà hãy xoay vào linh. Nhiều lần sau khi xoay vào linh, chúng ta sẽ không nói điều nào cả. Hoặc chúng ta sẽ nói một điều khác mà làm vui lòng, không đem đến sự tranh cãi, cãi cọ và nan đề. Năm La Mã. Trùm đầu là dấu hiệu của sự thuận phục, uy quyền. Câu nói này rất đơn giản. Trùm đầu về mặt bên ngoài là dấu hiệu của sự thuận phục, uy quyền. Tôi đã thấy các trường hợp đó là chị em có khăn trùm đầu, nhưng khi tôi nhìn họ thì không có sự che phủ nào cả trong thực tại. Chỉ là cái khăn nhỏ trên đầu. Nhưng thực tế thì không có thật. Đang khi trùm đầu thì họ vẫn hành động như một người nam hay chiếm đoạt quyền làm đầu của Chúa. Nếu như vậy thì điều đó có nghĩa gì? Nó trở nên một sự thực hành giả hình, phải không? Đó là lý do chúng ta không nhấn mạnh đến phương diện bên ngoài, mà nhấn mạnh nhiều đến phương diện thuộc linh, tức thực tại. Đây là gánh nặng của tôi đối với các chị em trong các hội thánh. Chị em không biết rằng khi các chị em, tôi không nói đến các anh em, khi chị em thật sự chạm đến uy quyền theo cách này, không kể dù có trùm đầu về mặt bên ngoài hay không, khi chị em chạm đến uy quyền của Đức Chúa Trời theo cách này, chị em sẽ thấy được sự chúc phước của Chúa trong hội thánh và trong đời sống của mình, thậm chí trong hôn nhân và đời sống gia đình. Có một lời nói rằng, nếu Ngài có được một đường lối với chúng ta, Ngài có thể báo thù mọi sự phản nghịch. Thật đẹp đẽ dường nào khi các chị em trong các hội thánh địa phương học được bài học uy quyền và thuận phục này. Chị Ngày nay, nếu đi đến Afghanistan, anh chị em thấy phụ nữ có khăn trùm burqa. Bây giờ, một số người muốn hiện đại hóa. Họ chỉ đội một khăn choàng nhỏ, mặc quần jeans, vân vân. Nhưng nếu đi đến những nơi này, chị em thấy từ đầu xuống chân họ đều trùm lại. Chỉ có một tấm vải thưa ở mắt. Thậm chí chị em không nhìn thấy mắt của họ. Tuy nhiên, bên dưới tấm vải đó tôi không chắc là họ thuận phục. Tôi nghĩ khi về nhà họ cởi tấm vải đó ra và đưa nó cho chồng mình. Tôi không quan tâm khăn trùm đầu của chị em to lớn như thế nào. Có thể nó dài đến chân. Nhưng nếu không có thực tại thì đó chỉ là hình thức, chỉ là tục lệ. Điều quan trọng là thực tại. Nhưng để có thực tại thì chị em phải tiếp xúc thực tại. Nghĩa là chị em phải tiếp xúc Đức Chúa Trời. Thưa chị em, với sự giúp đỡ của bài học này, tôi thật sự xin chị em hãy dành thời giờ ở với Chúa. Thậm chí không phải với chồng của mình, bèn là với Chúa, với chính đầu là chồng của chị em, để Ngài phát ngôn với chị em nhiều hơn nữa. Điểm A, Côrintô thứ nhất chương 11 câu 10 chép, bởi đó vì cớ các thiên sứ, đàn bà nên đội dấu phục quyền bính trên đầu mình. Chúng ta sẽ xem tất cả điều này có nghĩa là gì. Một, đầu tượng trưng cho uy quyền. Theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, không ai trong chúng ta nên xem thường, từ chối sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Chị em đừng thắc mắc điều đó. Nếu Đức Chúa Trời sắp đặt điều gì, chị em cứ nói Amen. Và đó là phước hạnh. Đó là đường lối phước hạnh để đi. Theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời thì người nữ mặc dù có đầu riêng của mình cũng không nên là đầu, nhưng nên thuận phục uy quyền. Chị em thấy như thế nào? Mặc dù chị em có đầu riêng của mình, nhưng chị em tình nguyện trùm đầu mình. Đó là một hành động chủ ý, một hành động có ý thức. Để tuyên bố rằng tôi không phải là uy quyền, tôi chỉ biết thuận phục. Điều này chỉ có thể xảy ra với một người mà đã thực sự được Đức Chúa Trời và ngai của Đức Chúa Trời chạm đến. Nếu chưa bao giờ gặp Ngài ở ngai của Ngài, chị em sẽ không bao giờ làm điều đó. Chỉ những ai thực sự đụng chạm Chúa và uy quyền của Ngài mới làm điều này, vì nó không mang tính hợp lý lắm, thậm chí vô lý về mặt con người. Với các anh em cũng vậy. Các anh em không sớm thì muộn cũng cần chạm đến uy quyền của Chúa. Khi làm điều đó, anh chị em có ý nói rằng tôi không phải là uy quyền. Ngày nay có những anh em đọc quyển Uy Quyền và Thuận Phục rồi đi vòng quanh và tỏ ra tôi là uy quyền, hay nói cách khác tôi là đại diện uy quyền. Điều đó là xấu xa, đáng kinh sợ. Đừng anh em nào làm như vậy. Thay vào đó, chúng ta nên đi vòng quanh và cho người khác ấn tượng rằng chúng ta ở đây để thuận phục. Thậm chí chúng ta là những anh em vì có một đấng ở trên chúng ta. Đó là một điều đẹp đẽ. Điểm 2. Vì vậy, người nữ nên trùm đầu mình như một sự xưng nhận và lời công bố rằng dù có đầu riêng của mình, bà không phải là đầu và không hành động như là đầu. Đây hẳn là một cảnh tượng đáng yêu, nhưng tôi nói rằng chị em không thể nào trình diễn hay đóng kịch được điều này, hoặc nếu có thể thì chỉ trong một thời gian ngắn. Chị em phải được Chúa đụng chạm và chạm đến ngai của Ngài. Điểm B, việc trùm đầu công bố rằng người nữ ở dưới uy quyền thừa nhận và tiếp nhận một người khác làm đầu của mình, để người đó là đầu. Trong trường hợp này là người nam. Nói đơn giản là khi người nữ trùm đầu mình, đó là dấu hiệu bà thuận phục uy quyền. Điều này thật đơn giản. Việc trung đầu chỉ có một câu. Ấy là người nữ thừa nhận uy quyền và thuận phục uy quyền. Chỉ có như vậy. Đó là dấu hiệu của sự thuận phục. Điểm C. Trong câu 5, Phao-lô nói, nhưng phàm đàn bà cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùm đầu lại, thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy. Phao-lô nói rất mạnh ở đây. Tôi không dám nói như Phao-lô. Ông nói, nếu các chị em không trùm đầu, thật chẳng khác đã cạo đầu vậy. Đó là một ngôn từ rất mạnh và Phao-lô nhận thấy rất rõ về điều này. Chúng ta hãy đọc điểm 1. Vì người nữ ở dưới quyền làm đầu của người nam, bà nên giữ cho đầu mình luôn trùm lại, không phô ra khi bà chạm đến sự quản trị thần thượng bằng cách cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nói cho Đức Chúa Trời. Tôi sẽ nói nhanh về sách Cô-rinh-tô thứ nhất mà trong đó chị em tìm thấy phân đoạn này. Cô-rinh-tô thứ nhất là một sách về các nan đề, một thư tín nổi tiếng về các nan đề trong hội thánh. Sách này có thể được chia làm hai, từ chương 1 đến chương 10 và từ chương 11 đến chương 16. Mười chương đầu, Phao-lô nói đến những vấn đề mang tính luân lý, đạo đức con người. Tuy nhiên, trong sáu chương cuối, ông không bàn đến các vấn đề đạo đức, mà ông đề cập đến vấn đề liên quan đến sự quản trị của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có sự quản trị của Ngài trong vũ trụ và trong hội thánh giữa vòng dân Ngài. Có một câu trứ danh nói rằng sự phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời. Sự phán xét này hàm ý đến sự quản trị của Đức Chúa Trời, sự xử lý của Đức Chúa Trời với dân Ngài theo sự quản trị mang tính chính quyền của Ngài. Đây là một sự việc rất nghiêm trọng. Vậy, sáu chương cuối bàn đến các vấn đề liên quan đến điều này, không phải là những vấn đề đạo lý. Điều đầu tiên mà Phao-lô nêu ra là trùm đầu trong chương 11, tỏ cho thấy quyền làm đầu và uy quyền là điều đầu tiên trong sự quản trị của Đức Chúa Trời. Nếu rút đi uy quyền thì sẽ không còn sự quản trị. Nếu Nhà Trắng, văn phòng bầu dục, văn phòng tổng thống mất đi uy quyền thì không còn sự quản trị nữa. Chính uy quyền cho họ quyền lực để quản trị, cai trị. Vậy nên, đây là điều tiên quyết. Với lời ngắn ngủi này cũng giúp cho chúng ta nhận thấy ở đây chúng ta đang chạm đến chính quyền của Đức Chúa Trời, ngay cả khi chúng ta đang nói về sự trùm đầu. Câu này cụ thể nói rằng người nữ nên trùm đầu lại khi cầu nguyện hoặc phát ngôn. Tại sao? Vì cầu nguyện và nói trong ngữ cảnh hội thánh, các buổi nhóm hội thánh, theo ngữ cảnh thuộc linh, chắc chắn chạm đến sự quản trị của Đức Chúa Trời. Chị em có thể không biết điều đó, nhưng hễ khi nào chúng ta cầu nguyện, chúng ta chạm đến ngai của Đức Chúa Trời, có đúng không? Chúng ta vào nơi chí thánh để chạm đến ngai ân điển. Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho điều nào đó như Chúa ơi xin hãy làm điều ấy, mà anh chị em còn chạm đến ngai. Nếu anh chị em biết điều gì đang diễn ra, sự cầu nguyện đích thực chạm đến ngai của Đức Chúa Trời, dù đó là ngai ân điển, nhưng vẫn là ngai và uy quyền vẫn ở đó. Do vậy, khi chạm đến ngai, anh chị em sẽ minh chứng mình ở trong sự thuận phục hoàn toàn, vì đó là chạm đến sự quản trị của Đức Chúa Trời. Khi nói thì cũng giống vậy. Chị em có thể nghĩ nói trong buổi nhóm, anh em nói, tôi nói, như vậy là bình thường. Nếu đó chỉ là tỏ bày, nói thông thường, thì không sao. Nhưng nếu nói theo kiểu nói tiên tri, thật ra vào lúc đó chị em đang nói cho Đức Chúa Trời, nói ra Đức Chúa Trời và cũng nói cho Đức Chúa Trời. Nói cách khác, chị em đại diện Đức Chúa Trời để nói lời của Ngài với dân Ngài. Hãy để tôi nói với chị em, điều đó ngay lập tức chạm đến ngai.
So it is when the sisters are doing these things.
Khi chị em làm những điều này, như vị sứ đồ đã nói, họ không nên phô đầu mình ra, bèn là trùm lại. Bằng không, bà làm nhục hay làm xấu hổ đầu mình, như thể bị cạo đầu, vì bà phủ nhận sự sắp đặt thuộc chính quyền thần thượng bởi phô đầu mình ra trước các thiên sứ đang quan sát khi bà chạm đến uy quyền của Đức Chúa Trời. Chút nữa chúng ta sẽ nói đến vấn đề các thiên sứ. Chị em hãy nhớ rằng dấu hiệu đó không phải là cho các thánh đồ, thậm chí không phải cho các anh em hay chồng của chị em, mà dấu hiệu ấy để cho các thiên sứ vô hình thấy. Đây là một ý tưởng rất quan trọng. Chút nữa chúng ta sẽ đi vào điều này. Xin hãy ghi nhớ nó. Điểm D, câu 6 chép, ví bằng đàn bà không trùm đầu thì cũng nên cắt tóc đi. Phao-lô nói thật mạnh, vô cùng mạnh. Tôi không dám nói điều này, nhưng tôi có thể đọc nó. Song nếu đàn bà lấy sự cắt tóc hoặc cạo đầu làm xấu hổ, thì hãy trùm đầu lại. Điều này hàm ý rằng trùm đầu là một sự che phủ thêm vào tóc dài. Việc người nữ để tóc dài không cạo đầu có nghĩa là bà không khước từ sự sắp đặt thuộc chính quyền của Đức Chúa Trời. Và việc người nữ trùm đầu thêm vào tóc dài là nói amen với sự sắp đặt thần thượng. Có một lời amen lớn trên đầu người nữ. Chỉ cần nhìn vào đầu của bà, chị em sẽ đọc thấy chữ amen. Ngày nay cá nhân tôi cảm thấy rất khó khăn khi xem hình của những người nữ cạo đầu. Tôi không biết miêu tả như thế nào, nhưng điều đó vô cùng xúc phạm, rất khó chịu, rất không thích hợp. Đó là từ đơn giản, phải không? Một điều vô cùng sai trật. Đó là cảm giác tôi có bên trong, một điều gần như là ghê tởm. Tôi phản ứng vì nó không hề đúng đắn. Chút nữa, chị em sẽ thấy bản chất của sự sáng tạo của Đức Chúa Trời và sẽ thấy như vậy là không đúng. Chúng ta hãy đến với điểm 5. Tôi phải hoàn tất sứ điệp này đúng giờ. Chúng ta cần thấy những lý do cho sự trùm đầu. Chúng ta không làm nghiên cứu sự sống. Chúng ta không giải thích chi tiết. Nhưng chúng ta sẽ đi qua một vài câu để giúp thấy được những lý do của Phao-lô. Phao-lô đúng là một luật sư. Ông trình bày các chứng cớ khá vững vàng. Người nam là hình ảnh và vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng người nữ là vinh hiển của người nam. Người nam được làm nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời để biểu lộ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài. Vì người nam mang hình ảnh và vinh hiển của Đức Chúa Trời và đại diện cho Đức Chúa Trời nên người nam không được trùm đầu. Nếu người trùm đầu, hình ảnh và vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ bị che giấu. Anh chị em không muốn che phủ người nam, vì người nam được cho là biểu lộ Đức Chúa Trời và đại diện Đức Chúa Trời. Điểm 2, vì người nữ là vinh hiển của người nam, bà không được để đầu mình lộ ra mà phải trùm đầu lại. Bà không nên biểu lộ chính mình, nhưng biểu lộ người nam là người mà bà đang ở dưới. Khi trùm chính mình lại, thì chị em để cho phần trùm đầu của mình phát ngôn và được biểu lộ, không phải là chính chị em. Chị em đang ẩn núp, và phần trùm đầu trở nên sự biểu lộ của chị em. Trong trường hợp này, là người nam, vì người nữ là vinh hiển của người nam. B, người nam không ra từ người nữ, nhưng người nữ ra từ người nam. Là xương sườn lấy ra từ người nam, người nữ được làm nên từ người nam. Điều này là rõ ràng. Đức Chúa Trời không tạo dựng người nữ. Ngài không tạo dựng, nhưng Ngài làm nên, đã tạo nên người nữ. Theo tiếng Hebrew, thì đó là Ngài dựng nên Eva. Ngài nắn nên thân thể của người nam từ bụi đất và thở vào thân thể này hơi thở của sự sống. Kết quả là một người nam có tên là Adam, tức một hồn sống. Đức Chúa Trời khiến một giấc ngủ sâu đến trên người nam, và rồi Ngài mở cạnh sườn của ông lấy ra một xương sườn và dùng xương sườn đó xây dựng nên một người nữ. Như vậy, người nữ không được tạo dựng, nhưng ra từ người nam. Điều này hàm ý rằng vị trí của người nữ là ở bên cạnh người nam. Điều này thật thú vị. Người nữ ra từ hông và sẽ ở bên cạnh. Chúng ta thấy đều nên ở bên cạnh Giê-xu, đúng không? Vui hưởng huyết thanh tẩy của Ngài, uống sự sống thần thượng, sự sống phục sinh của Ngài. Đó là nơi mà hội thánh thuộc về, ở bên cạnh Giê-xu, và đó là nơi của người nữ. Điểm C, người nam không được tạo dựng vì cớ người nữ, nhưng người nữ vì cớ người nam. Ở đây, vị sứ đồ lấy mục đích của Đức Chúa Trời trong việc tạo dựng người nam và người nữ làm nền tảng vững chắc cho việc dạy dỗ của ông về sự trùm đầu. Điều này không dựa trên bất cứ phong tục nào do con người làm ra. Ngày nay có rất nhiều kiểu che phủ. Tôi nghĩ trong xã hội Trung Hoa bảo thủ, chị em được cho là phải che phủ mọi thứ, đúng không? Tôi nói có đúng không nhỉ? Mọi thứ đều phải được che phủ. Tôi không nói điều đó tốt hay xấu, tôi chỉ nói đó là một phong tục. Và Phao-lô không nói điều này dựa trên phong tục của con người, bèn là sự khải thị của Đức Chúa Trời. Dựa trên mục đích thần thượng của sự sáng tạo, trong sự sáng tạo, người nữ được làm nên vì mục đích để tương xứng với người nam. Nói cách khác, người nữ thật sự được làm nên vì người nam, để tương xứng với người nam. Anh Lee nói về hai mặt của trái dưa hấu. Anh chị em có trái dưa hấu và bổ nó làm đôi. Người ta cần cả hai để tạo thành một trái dưa nguyên vẹn. Người nữ là để tương xứng với người nam hầu tạo nên một người trọn vẹn. Điểm D, chúng ta đến với các thiên sứ. Người nữ phải có uy quyền trên đầu mình vì cớ các thiên sứ. Chị em phải nhớ điều này. Đó là vì cớ các thiên sứ, không phải vì cớ xã hội hay thậm chí vì cớ các thánh đồ. Đừng làm điều này để các thánh đồ xem thấy, mà là để cho các thiên sứ chứng kiến. Uy quyền ở đây chỉ về sự trùm đầu, là điều tượng trưng cho uy quyền của quyền làm đầu của người nam trên người nữ. Trong thời đại ngày nay, đây là một viên thuốc khó nuốt. Cái gì? Uy quyền của quyền làm đầu của người nam trên người nữ sao? Bạn điên rồi à? Bạn đến từ thế kỷ nào vậy? Người nam vẫn có quyền trên người nữ sao? Đúng, Kinh Thánh nói như vậy. Hãy nhìn xem. Ở đây có một câu nói rằng không chỉ người nam là đầu của người nữ, không chỉ Christ là đầu của người nam cũng có đầu đấy. Đức Chúa Trời còn là đầu của Christ. Chị em nghĩ mình không nên thuận phục hay trùm đầu. Nhưng hãy để tôi nói với chị em biết, Christ cũng trùm đầu của Ngài. Christ sống một đời sống trên đất trong 33 năm rưỡi với sự trùm đầu. Chị em hiểu ý của tôi chứ? Đó không phải là theo kiểu bề ngoài. Chị em nhìn vào đời sống của Ngài. Ngài sống một cuộc đời trên đất như một người nam trong sự thuận phục hoàn toàn cha của Ngài. Không, thậm chí không phải như một người nam, mà như là con Đức Chúa Trời. Chị em hãy đọc Philip chương 2, từ trên xuống dưới có 7 bước thế nào Ngài, Đức Chúa Trời con, xem sự bình đẳng của Đức Chúa Trời cha là điều phải đạt lấy. Ngài, tức là con, đã từng bình đẳng với Đức Chúa Trời trong thần cách, nhưng Ngài không nắm lấy điều đó. Trái lại, Ngài đã mặc lấy hình dạng con người, hình dạng của một nô lệ để ở dưới cha. Chị em đọc các sách phúc âm sẽ thấy đó chính là những gì Ngài làm. Ngài đã không tìm kiếm vinh hiển riêng, không nói lời riêng, không làm công việc riêng, không thực hiện ý muốn riêng. Người nam này lúc nào cũng có sự trùm đầu thuộc trời. Ngài đã nhận lấy cha làm đầu của Ngài. Nếu Christ là như vậy thì chúng ta là gì mà không làm điều đó? Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời. Còn chị em và tôi không hề có điều đó. Ngài đã bình đẳng, song lại tình nguyện, tự phát nhận lấy vị trí thấp kém hơn để hoàn tất mục đích của Đức Chúa Trời. Và Ngài nói, Cha ơi, con ở dưới cha. Bất cứ điều gì cha nói, nguyện ý cha được nên. Đấng Christ có một đầu. Vì thế, thưa chị em đừng nói chúng tôi là những người tầm thường sao? Chúng tôi phải thuận phục mọi người sao? Thật ra, Đấng Christ đã đi đầu trong việc thuận phục. Chúng ta ở đây là để bắt chước Christ. Tôi hy vọng trong đầu, trong tâm trí, trong quan niệm của chị em có một sự thay đổi rằng sự thuận phục này không xấu xí, bèn là đáng yêu. Thuận phục không phải là sự xấu hổ, bèn là một vinh dự. Thật vẻ vang khi thuận phục.
Submission, brothers and sisters, the world teaches you, you women have been oppressed. You need to be what?
Thưa các chị em, thế giới dạy chị em rằng từ thời kỳ đồ đá, phụ nữ đã bị đàn áp. Chị em cần được giải phóng khỏi sự đàn áp của nam giới. Tôi thừa nhận là ngoài kia có rất nhiều đàn ông tệ hại, hành hạ vợ của mình. Tôi thừa nhận điều đó và nó là đúng. Nhưng, thưa các chị em, đừng kết buộc như thế. Khi nói đến thuận phục thì đừng nghĩ ngay đến đàn áp. Không, không. Chị em nghĩ Đấng Christ bị cha đàn áp sao? Dĩ nhiên là không. Chúng ta cần được lời của Đức Chúa Trời tẩy não. Chúng ta không ở trong lĩnh vực đó, lĩnh vực của triết lý. Satan, một thiên sứ trưởng, đã được ủy thác để kiểm soát vũ trụ cho Đức Chúa Trời. Chị em biết Lucifer là thiên sứ hàng đầu, thiên sứ trưởng là thiên sứ dẫn dắt sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong thời kỳ tiền Adam. Nhưng hắn đã phản loạn và có những thiên sứ đi theo hắn. Tất nhiên, có rất nhiều thiên sứ vẫn trung tín với Đức Chúa Trời, đó là 2/3, còn 1/3 đi theo Lucifer và bị ném xuống không trung. Đó là lĩnh vực của chúng, nơi quyền lực của sự tối tăm trú ngụ. Đây là ma quỷ với những thiên sứ phản loạn. Vì lý do này, Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người. Đức Chúa Trời tạo dựng con người để đánh bại 1/3 thiên sứ sa ngã ấy. Đức Chúa Trời sẽ không trực tiếp đánh bại thiên sứ vì Ngài là đấng sáng tạo. Đấng sáng tạo sẽ không xử lý tạo vật, nhưng Ngài sẽ dấy lên một tạo vật khác để xử lý tạo vật kia. Vì lý do này mà con người được tạo dựng. Ngày nay, chúng ta công bố quyền làm đầu của Đức Chúa Trời ở trong sự thuận phục uy quyền thần thượng. Nghĩa là Đức Chúa Trời đã thành công trong việc đánh bại Satan. Thậm chí có một dấu hiệu đánh bại với Ngài. Tôi tin rằng dấu hiệu này không chỉ dành cho các thiên sứ ác, mà cũng dành cho những thiên sứ tốt. Các thiên sứ tốt sẽ nói, cảm tạ Đức Chúa Trời, vì trên đất có những người giống như chúng tôi, những người không phản loạn, họ trong sự thuận phục Đức Chúa Trời. Thật là một sự xấu hổ dường nào với ma quỷ, Satan. Thưa chị em, Chị em không cần nói lời nào cả. Dù gì thì chị em cũng không nên nói chuyện với ma quỷ. Mà chỉ cần có dấu hiệu trùm đầu trong nếp sống, thái độ, lòng và linh của chị em. Điều đó công bố, làm chứng với mọi thiên sứ rằng Đức Chúa Trời đã thành công. Đức Chúa Trời đã đạt được một dân cho vương quốc của Ngài. Chúng ta hãy đọc nốt dàn bài. E, Satan, một thiên sứ trưởng, đã được ủy thác để kiểm soát vũ trụ cho Đức Chúa Trời. Nhưng hắn đã phản loạn và có những thiên sứ đi theo hắn. Tất nhiên, rất nhiều thiên sứ vẫn trung tín với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo dựng con người để xử lý các thiên sứ phản loạn. Khi Phaolô nói đến tánh tự nhiên ở đây, ông đang nói đến sự cấu tạo thiên nhiên của chúng ta theo sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tạo dựng như thế. Chúng ta được tạo dựng theo cách đó. Chúng ta không thể chối bỏ điều này. Để chối bỏ một điều có thật thì cần rất nhiều sức lực, đúng không? Ngày nay người ta dùng rất nhiều sức lực để thay đổi sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, điều đó không thể nào thay đổi được. Nhìn qua thì có vẻ thay đổi được, song anh chị em lại không thể thay đổi gì cả. Thế nhưng họ lại bỏ ra rất nhiều sức lực, tiền bạc và mọi thứ để làm điều đó. Tại sao không nói amen với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời? Đó là sự cấu tạo thiên nhiên của chúng ta. Chính tánh tự nhiên bảo chúng ta rằng người nam không nên để tóc dài, nhưng người nữ thì nên. Người nữ bởi cấu tạo, người nữ của mình nhận thức rằng để tóc dài nhằm che phủ đầu mình là một sự vinh hiển. Đây cũng là nền tảng vững chắc cho sự dạy dỗ của vị sứ đồ về sự trùm đầu. Chúng ta hãy đọc 6 La Mã chung với nhau. Chúng ta không muốn làm cho việc trùm đầu chỉ là một hình thức bên ngoài, nhưng đó là một sự kiện kinh thánh. Mặc khải rằng hội thánh nên có một dấu hiệu như thế, công bố rằng chúng ta là một dân ở dưới quyền làm đầu của Đức Chúa Trời. Khi chị em trùm đầu, cơ bản đó là dấu hiệu của hội thánh. Dấu hiệu này không được thực hiện bởi anh em, bèn là bởi chị em. Nhưng đó là dấu hiệu của hội thánh, không chỉ của chị em mà còn của hội thánh, rằng hội thánh ở dưới quyền làm đầu của Đức Chúa Trời. Trong các buổi nhóm hội thánh, các chị em nên đội khăn trùm đầu để cho thấy rằng chúng ta công nhận uy quyền của Đức Chúa Trời và tôn trọng quyền làm đầu của Ngài, rằng chúng ta không phải là một dân phản loạn nghịch lại Đức Chúa Trời. Thay vào đó, chúng ta tuyệt đối thuận phục Ngài và thể hiện điều này bằng cách đội khăn trùm đầu. B. Tuy nhiên, mặc dù điều này là sự thực hành của chúng ta trong hơn 50 năm qua, nhưng chúng ta không bao giờ ép buộc bất cứ ai phải thực hành như vậy. Trong việc nói về sự trùm đầu, ý định của chúng ta không phải để các chị em chấp nhận một sự thực hành bên ngoài chỉ theo cách giáo lý. Tôi nghĩ đây là một lời rất quân bình. Điểm C. Khi một chị em đội khăn trùm đầu, chị em ấy cần nhận biết ý nghĩa của việc trùm đầu. Xin đừng làm điều này như là phong tục của hội thánh mà không có ý nghĩa. Hãy làm điều này một cách có ý nghĩa, thấm đượm thực tại. Chị em ơi, tôi đã nói xong rồi. Hãy nhìn đồng hồ xem, đúng 3 giờ rưỡi. Tôi rất hãnh diện về chính mình. Khi hoàn tất đúng giờ.